Mẹ có thương con nhiều không? Trước khi con được thành hình trong bụng mẹ, mẹ đã mong có con. Trước khi con được sinh ra, mẹ đã yêu thương con. Trước khi con ra đời khoảng một tiếng đồng hồ, mẹ đã có thể chết vì con. Con yêu, đó chính là điều kỳ diệu nhất trên đời mà tình mẫu tử thiêng liêng đã mang lại cho mỗi bà mẹ. Maureen Hawkins.
Mẹ ơi, mẹ có thương con nhiều như mẹ có thể dành tình thương cho một đứa con ruột không?
Năm tôi 10 tuổi, hầu như tuần nào tôi cũng hỏi mẹ tôi câu hỏi này ít nhất một lần. Thế nhưng lần đầu tiên nghe câu trả lời của mẹ, tôi đã không vừa lòng. Tôi đang tìm kiếm một câu trả lời thay vì đặt câu hỏi ngược lại như cách mẹ thường làm. Bởi lần nào mẹ cũng trả lời tôi bằng câu hỏi:
Nancy à, điều gì khiến con nghĩ rằng mình không phải là con ruột của mẹ vậy?
Và sau đó mẹ luôn khiến tôi mỉm cười hạnh phúc khi kể cho tôi nghe câu chuyện dài để chứng minh rằng mẹ đã muốn có tôi ra sao. Mẹ kể là mẹ đã có 3 lần ngỡ rằng mình đã có được niềm hạnh phúc được làm mẹ. Nhưng rồi các mầm sống ấy đều không được sinh ra dù mẹ đã cố gắng hết sức. Và trước khi nhận nuôi tôi, mẹ đã phải trải qua những đợt điều trị tâm thần kéo dài vì chứng trầm cảm lâu ngày. Mẹ nói với tôi rằng ngày tôi đến cũng là ngày cuộc đời mẹ mở sang một trang mới. Mẹ bảo rằng tôi đã lớn lên trong trái tim mẹ, trong lúc dần cứng cáp trong bụng mẹ ruột tôi, như thể giữa hai người có thần giao cách cảm vậy. Mẹ luôn cố gắng mang đến cho tôi cảm giác được chờ đợi và được yêu thương. Thế nhưng tôi vẫn luôn hoài nghi về những điều mà mẹ kể, bởi vì tôi lo lắng rằng do mẹ chưa bao giờ có con nên có lẽ mẹ sẽ không bao giờ hiểu được một đứa trẻ cần bao nhiêu tình yêu thương để cùng lớn và trưởng thành. Tôi muốn có một tuổi thơ thật hoàn hảo, tựa như một câu chuyện thần tiên với thật nhiều đồ chơi, thật nhiều tình yêu thương và chưa bao giờ bị đòn roi. Lẽ ra tôi có thể trở thành một đứa trẻ hoàn hảo. Thế nhưng vì không được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ ruột nên tôi đã không có cơ hội đó. Cũng như bao đứa con nuôi khác, tôi luôn nghĩ đến cha mẹ ruột của mình với những hình ảnh thật hoàn hảo. Tôi mơ rằng cha mẹ ruột của tôi là những ngôi sao ca nhạc danh tiếng và tôi sẽ được đi khắp nơi trên thế giới để hát trong những chương trình ca nhạc của họ. Tôi đặc biệt nghĩ nhiều hơn đến mẹ ruột của tôi. Tôi luôn cho rằng nếu được sống bên mẹ ruột thì có lẽ tôi đã được yêu thương nhiều hơn nữa. Lẽ nào tôi đã thật sự mất đi cơ hội quý giá đó? Và rồi vào một ngày lạnh giá và mưa như trút nước năm 1980, mẹ nuôi tôi vội vã băng qua đường để kịp về nhà với tôi. Có lẽ do quá vội nên mẹ đã không kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao tới. Khi đó tôi chỉ vừa 16 tuổi. Tôi không nhớ mình đã vượt qua nỗi đau đó như thế nào, nhưng chắc chắn rằng phải rất lâu sau đó tôi mới dần nguôi ngoai. 17 năm sau đó, tôi sinh đứa con đầu lòng. Đứa bé được sinh non. Và cũng như mẹ nuôi tôi mất con chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi sinh. Tôi đau đớn đến tột cùng khi nhớ đến cái chết của mẹ nuôi của mình trước đây. Làm sao con có thể vượt qua nỗi đau xé lòng này? Sau một thời gian, tôi quyết định có con lần nữa, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can do tình hình sức khỏe của tôi khi đó đang không thuận lợi. Và bi kịch lại tiếp tục xảy đến, hệt như tôi đã được thừa hưởng từ mẹ nuôi tôi vậy. Tôi chìm trong đau khổ, tôi muốn tâm sự với mẹ nuôi của tôi nên đã tìm đến mộ của mẹ. Nhưng mẹ chẳng thể cho tôi bất kỳ lời khuyên nào nữa. Và trong cơn khủng hoảng đó, cũng như mẹ nuôi, tôi quyết định nhận con nuôi. Tôi gần như không thể nghe điện thoại vào cái ngày người ta gọi điện báo tin cho tôi. Hôm đó cũng là ngày giỗ của đứa con đầu lòng của tôi. Mãi một lúc sau tôi mới cầm được ống nghe. Tiếng của nhân viên trại trẻ mồ côi vang lên: "Thầy thật xin lỗi, chị đã làm phiền chị vào ngày thứ bảy, nhưng..." Phải một lúc lâu sau khi gác máy, tôi mới bình tĩnh trở lại. "Vậy là mình sẽ có một đứa con sao?" Tôi tự hỏi rồi nhảy cẩn lên,
lòng tràn ngập niềm vui. Tôi vội vã gọi điện thoại báo tin cho chồng tôi, cho gia đình và bạn bè. Và tới lúc đó tôi mới nhận ra, mình chưa kịp hỏi thăm xem đứa bé là trai hay gái. Ngày Chủ nhật 27 tháng 4 là một ngày thật đẹp và đáng nhớ. Một chiếc xe đến từ miền Nam Chicago đã đưa chúng tôi tới nơi mà chúng tôi muốn tới. Người mẹ trẻ nước mắt lưng tròng khi trao đứa con trai của cô ấy cho tôi. Tôi chẳng biết phải xử sự ra sao. Làm sao tôi có thể thể hiện niềm hạnh phúc tột cùng của mình trước nỗi đau của người mẹ ấy. Trái tim tôi bỗng trào dâng niềm cảm thông sâu sắc với cô ấy. Chị hãy yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc con thật chu đáo. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, dù thật lòng tôi muốn nói với cô ấy rất nhiều. Tôi muốn bảo cho người mẹ trẻ ấy rằng tôi sẽ thương yêu thằng bé đến suốt đời. Chúng tôi sẽ đặt tên nó theo tên của chồng tôi và rằng gia đình tôi thật hạnh phúc chào đón nó. Nhưng tôi chẳng thể nói gì thêm. Đó chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Khi đặt bé Chen Chen vào lòng tôi, người mẹ ấy cũng đã đồng thời mở ra cả thế giới mới cho vợ chồng tôi. Chính cô ấy đã biến giấc mơ của tôi trở thành hiện thực. Giờ đây tôi đã là mẹ của 4 cậu con trai, 2 đứa con ruột và 2 đứa con nuôi. Khoa học công nghệ đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc mà trước đây mẹ nuôi tôi chưa có được. Tôi đã được học và trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống. Tôi biết rằng những bé trai luôn hiếu động và nghịch ngợm hơn bé gái. Tôi nhận ra mình kiên nhẫn hơn ngày trước, đồng thời đã biết được ý nghĩa thật sự của tình yêu thương. Trên hết, tôi đã biết phải trả lời ra sao nếu một ngày kia đứa con trai lớn đến bên tôi và khẽ hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có thương con bằng thương các em của con không? Những đứa em được mẹ sinh ra." Khi đó tôi sẽ trả lời con rằng: "Có chứ con yêu, mẹ thương con cũng nhiều như ngày xưa bà ngoại đã thương mẹ vậy." Nancy Liddell.